Vị địa thượng sư ngỡ là, tưởng là, tưởng như là cái ánh sáng của trăng đó chính là cái màu trắng, cái màu mờ mờ huyền ảo của cái sương nó còn la đà trên cái mặt đất. Hai cái màu đó nó tương cận với nhau nhưng mới hoàn toàn nó khác. Một cái là cảnh ngoại là cái ánh trăng, một cái cảnh nội là cái nỗi nhớ nhung đó. À, nó tràn đầy trong tâm như là những cái lớp sương mờ, nó che phủ, nó làm cho cái tâm tưởng của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái buồn. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Rồi quý vị thấy một lần nữa nè, cử đầu vọng minh nguyệt, ngẩng đầu lên trong trăng sáng. Cái cảnh ngoại này nó lại tiếp xúc một lần thứ hai. Nhưng mà khi tiếp xúc lần thứ hai đó thì cái tâm nó bắt cái cảnh đó, cái thức nó phát sanh như vậy, nhưng nó lại là đi vào cái cảnh nội. Đê đầu tư cố hương, cúi xuống, thấy trong tâm mình cái gì? Một cái nỗi nhớ quê hương tràn ngập. Cái ánh trăng này không phải là cái ánh trăng nơi mình đang ở, mà cái ánh trăng này giúp cho mình liên tưởng nhớ lại cái quê nhà. Như vậy quý vị thấy không? Cái xúc nó tiếp xúc hai lần. Cái lần thứ nhất là cái trăng sáng trên đầu giường, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn thấy cái ánh trăng. Một lần thứ hai nữa, cái tiếp xúc nó càng mạnh mẽ thì cái nỗi nhớ nhung ở trong tâm nó có sẵn, nó phục kích bên trong, nó lại phát sinh ra, nó phối hợp với cái cảnh ngoại. Nhưng mà nó không phải thể hiện cái cảnh ngoại, nó thể hiện cái trạng thái nội tâm. Đó là cái nỗi nhớ, đó là cái nỗi buồn, một cái nỗi nhớ mênh mang. Như vậy quý vị thấy không? Cái sở hữu xúc càng hoạt động bao nhiêu thì những cái pháp đồng sanh nó càng đã tương trợ để mà nó mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Thì nó tùy cái trường hợp, thì chúng ta sẽ thấy là trong bảy cái sở hữu này nè, cái nào mạnh mẽ thì nó tùy trường hợp. Như vậy thì nếu mà quý vị học cái di diệu pháp này kỹ lưỡng đó, thì chúng ta cũng làm cái cách mà chúng ta thưởng ngoạn những cái bài thơ một cách rất là sâu sắc, có thể đọc được những cái trạng thái nội tâm của tác giả. Và chúng ta cũng sẽ hiểu rằng những cái trạng thái đó dẫn tâm chúng ta đi về đâu. Và như vậy chúng ta thấy rằng có nên tiếp tục ngâm nga những cái bài thơ đó hay là đọc qua rồi dừng lại. Cái chuyện đó là chuyện của mình. Như vậy thì cái cảnh sắc này nè, nó phát sinh ở trong cái nhãn vật. Mắt đây chính là nhãn vật. Cảnh sắc phát sinh trong nhãn vật, cảnh thinh phát sinh trong nhĩ vật. Nếu nó phát sinh trong cái nhĩ vật thì nó sẽ phát sinh ra cái thức, có nghĩa là nó phát sinh ra cái nhãn xúc, nó có cái nhãn xúc. Nếu như mà cái cảnh thinh này nè mà nó chạm vào trong cái nhĩ vật thì nó phát sinh ra cái thức. Phát sinh ra cái thức có nghĩa rằng là cái nhĩ xúc nó cũng phát sinh. Và nếu như cái cảnh khí này mà nó chạm vào trong cái tỷ vật, tỷ vật tức là cái sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh mũi, thì cái thức nó phát sanh cũng có nghĩa là cái tỷ xúc phát sanh. Nếu như cái cảnh xúc này nè, xin lỗi, cảnh vị này nó chạm vào nơi cái thiệt vật thì thức phát sanh cũng có nghĩa là cái thiệt xúc phát sanh. Và nếu như cái xúc này nè, cái cảnh xúc này nó chạm vào cái thân vật, tức là toàn bộ cái thần kinh thân này đây, nó chạm bất cứ cái vị trí nào cũng được, thì như vậy là cái thân thức nó phát sanh, có nghĩa là cái thân xúc phát sanh. Mà thân xúc phát sanh, quý vị nhìn đây, nó hai cái đây, cái thân xúc nó phát sanh á, cái thân thức nó phát sanh có hai cái, thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ, hai cái. Và nếu như cái cảnh pháp nó phát sinh lên, nó chạm vào trong cái ý xứ, tức là nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, thì cái ý thức nó phát sanh, thì cũng có nghĩa là ý xúc phát sanh. Đấy là cái phần nhân gần, bắt buộc phải có sáu cảnh thì như vậy các cái xúc nó mới phát sanh lên được. Như vậy thì chúng ta không có thể nói là tự nhiên mà mình có cái suy nghĩ đó, tự nhiên mà mình hành động vậy, tự nhiên mình nói như vậy. Nhiều người nói là tôi làm cái đó tôi không biết tại sao tôi làm, tôi nói gì mà tôi không biết tại sao tôi nói, tôi nghĩ gì mà không biết tại sao tôi nghĩ. Thưa quý vị, tại vì mình không nhìn thấy, tại mình không phân tích, chứ không bao giờ không có nhân hết. Nó có nhân để phát sinh đó. Thành ra khi mà chúng ta học những cái điều này đó, mà chúng ta làm những cái việc mà chúng ta nói là cái gì đó nó xui khiến tôi làm chứ không phải tôi làm như vậy, thì hãy xem xét kỹ đó. Phải quán chiếu lại, phải coi coi cái nhân gì nó phát sinh. Là bởi vì sao mình không, mình nói rằng mình không biết mà mình làm như vậy? Vì vô minh nó che lấp, nó bị dẫn đi. Mà bao giờ cũng vậy quý vị, chúng ta dẫu học bao nhiêu đi nữa thì rồi quý vị vô minh cũng dẫn đi. Nhưng mà nhờ có cái học nó đỡ vậy nè, khi nó dẫn đi cái mình giật mình, mình thấy nó dẫn mình đi. Mà rồi đó mà không có cái cách trị nó là nó dẫn đi tiếp, rồi giật mình đó, rồi thấy rồi cái rồi nó dẫn đi tiếp, nó cứ dẫn đi như thế. Cho nên Đức Phật có nói đó là coi như là chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải chánh niệm. Cái sát na nào chúng ta chánh niệm là sát na đó có sự sống. Còn sát na nào chúng ta không chánh niệm, không tỉnh thức, thì cái sát na đó nó dẫn dắt chúng ta vào cái chết. Cái chết đây không phải nói là cái chết của cái thể xác, mà nó dẫn vào cái tâm tối, cái chết của cái đời sống huệ mạng. Cho nên cái vô minh nó tràn ngập mà chúng ta không hề thấy, không hề biết. Bởi vì chúng ta si mà. Cái si là một cái lớp dày đặc của cái vô minh, mà mình có thấy biết đâu. Cho nên mình cứ nói không biết tại sao tôi nói vậy nữa, tôi ân hận quá, không biết tại sao tôi làm vậy nữa, tôi ân hận quá. Mình mở cái màn vô minh ra đi, mình quán chiếu lại từng sự việc một, thì mình sẽ thấy cái nhân của nó. Xin lỗi quý vị, nhân nó không thoát ra sáu cảnh này đâu. Sẽ xem cái cảnh gì nó phát sinh, cho cảnh ở trong tâm hay cảnh bên ngoài, hay cảnh bên ngoài nó gợi cảnh trong tâm, nó quyện vào nhau, nó gợi lên. Chính cái cảnh bên ngoài nó làm cho cái cảnh bên trong nó phát sinh, và cảnh bên trong nó phát sinh nó mạnh đến độ nó che lấp cảnh bên ngoài. Thành ra lúc đó mình bối rối, mình không biết cái gì mà khiến xui mình làm vậy. Thưa quý vị, không có gì khiến xui đâu. Nhân rất rõ, tại mình không thấy, mình bị nó dẫn dắt đi. Cái vô minh nó che mờ nó dẫn dắt đi. Và khi nó dẫn dắt mình đi như vậy, bao giờ đó là nó cũng thường đi về những cái pháp bất thiện. Bởi vì nó trở thành cái gì? Nó trở thành một cái thứ quán tính. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta đó phải tỉnh thức từng sát na, tỉnh thức từng sát na đấy chứ, để tạo một cái quán tính mới. Cái quán tính đó là khi các cái căn mình đây nè, cái lậu ngủ mình phát sanh nè, thì mình ứng xử bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm thiện đây, ứng xử bằng cái tâm thiện, tạo một cái quán tính mới. Cái quán tính mới đó là gì? Ứng xử bằng tâm thiện. Nếu những vị nào tu thiền, thiền chỉ hoặc thiền quán, thì cũng tạo một cái quán tính mới, là khi mình tiếp xúc với những cái đối tượng đó, nếu nó là những cảnh ngoại hay là cảnh nội, thì đều ứng xử bằng cái tâm thiền, hoặc là cái thiền định, hoặc là thiền tuệ. Còn nếu chúng ta là những người phàm phu, thì chúng ta ứng xử nó bằng cái tâm thiện hợp trí. Kể cái tâm thiện ly trí cũng được, nhưng mà ứng xử bằng cái tâm thiện. Cho nên bao giờ bất cứ cái việc gì chúng ta làm mà chúng ta tạo nên cái lỗi lầm đó, thì chúng ta phải biết là vô minh đã có mặt để mà dẫn chúng ta đi theo các cái pháp bất thiện này đây. Và chúng ta nên lắng lại, chúng ta nên ngồi yên lại. Cái đó chúng ta gọi là ngồi thiền, để mà chúng ta quán chiếu lại, chúng ta xem xét lại nhân nào đã dẫn chúng ta đi vào cái cách cư xử lỗi lầm này đây. Và khi chúng ta nhìn thấy được rồi đó, thì chúng ta sẽ sám hối. Chúng ta sẽ nguyện rằng là không để cho những cái vô minh này, cái pháp bất thiện này nè, nó lôi kéo chúng ta một lần thứ hai. Mà nếu chúng ta không chịu khó soi rõ nó, chúng ta cứ ôm mãi cái mà nói là tự nhiên tôi làm như vậy, tôi không có muốn như vậy, tự nhiên tôi làm như vậy. Mà nếu mình không soi rõ nó, nó tiếp tục dẫn dắt mình đi nữa, và có thể dẫn dắt mạnh mẽ hơn. Và không ai bịt mắt mình đâu quý vị, vô minh là bịt mắt mình. Bởi vì chính mình không thấy vô minh nó hiện diện ở trong tâm của mình. Và cái vô minh này nó không bao giờ nó đi với các cái pháp thiện. Vô minh luôn luôn đi với các pháp bất thiện. Và khi mà chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta phát hiện ra nó, chính là chúng ta có trí tuệ. Chúng ta dùng cái trí này đây để chúng ta quán xét, chúng ta thấy cái vô minh này, chúng ta thấy cái pháp bất thiện này, và phải làm tăng trưởng cái trí này lên. Là chúng ta đang tự đó, là thổi cái đốm lửa nhỏ trong tâm chúng ta đó thành ra cái ngọn đèn sáng để soi đường cho mình đi. Cho nên á, quý vị đọc sách, người ta thường nói rằng mình là minh sư của chính mình. Đấy là cái chỗ đó. Nhiều khi ông thầy cũng nói, nhưng mình không biết đâu mà nó ra, không có hiểu được. Cái nơi mình, ông thầy cũng giảng cái lý vậy thôi, chứ thật sự mình không biết. Nhưng mà khi quý vị chịu khó, quý vị quán chiếu, quý vị thấy được rồi đó, thì mình đang thổi cái đốm lửa nhỏ này. Bao giờ mỗi người trong chúng ta đó, sinh ra chúng ta đều có cái trí trong tâm đó. Không ai không có hết. Nhưng mà chỉ có cái là chúng ta có mồi cho, chúng ta đưa những cái nhiên liệu, chúng ta mồi những cái yếu tố để cho cái trí này nó phát sáng lên hay không. Hay là cái trí này chúng ta dùng cái vô minh đó chúng ta che mờ nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì các căn của chúng ta nó ham thọ hưởng. Nó sinh ra trong cái cõi dục này là để nó thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Mà nếu chúng ta không thấy cái bản chất tham thọ hưởng của nó đó, chúng ta không thoát ra nó đâu quý vị. Nó lôi kéo mình. Và cái đó cái gì? Cái đó chính là cái vô minh đấy. Cái vô minh. Cho nên á, ăn á, thì muốn ăn cho thiệt ngon. Mà ăn ngon rồi á, muốn ăn ngon cho nhiều nữa, muốn có nhiều nữa, nhiều thứ nữa. Cái gì nó cũng muốn, nó muốn dữ lắm. Thấy không? Mà khi mà nó ghét cái gì rồi nó muốn tàn sát cái đó. Thấy không? Cái vô minh nó ghê gớm cái gì. Nó dẫn chúng ta thọ hưởng dục lạc. Và ai cản trở cái dục lạc đó, ai làm cho trở ngại cái dục lạc, nó đánh cho bằng tan cái trở ngại đó, nó tiêu diệt cho bằng tan cái trở ngại đó, để mà nó đi qua. Cho nên á, khi mình tu tập là mình quân tập, quân tập những cái pháp lành, để khi mình ứng xử nó bằng cái quán tính mới, cái quán tính thiện. Cái này là những cái vậy mà phụ huynh trong nhà có con nhỏ đó, tôi thấy nhiều người khi thấy con mình nó ngồi trên cái máy vi tính đó, thì rất là an tâm. Bởi vì nó không có đi ra ngoài, nó không có quậy phá, nó mình có thể kiểm soát được khi nó ngồi trên máy vi tính. Nhưng quý vị thấy á, nó ngồi trên máy vi tính nó quân tập cái gì? Cái đó chính là cái mình phải để ý. Chứ không phải mình thấy nó ngồi ở nhà, nó ngồi trên máy vi tính là mình yên tâm. Thậm chí nhiều người mẹ không biết cái đó, lại còn thấy rồi con tôi nó giỏi, nó mới bị lớn mà nó sử dụng thiệt là rành rẽ, tôi học hoài không biết. Vì không? Cho nên càng yên tâm nữa. Nhưng mà vừa rồi đó quý vị thấy có một bài báo đăng mà làm cho bao nhiêu người phải kinh động đó. Là một cái cậu đó là hình như mới học tới lớp 10, 11 gì đó. Thì cậu đó là coi như là sử dụng cái online. Rồi khi mà tiền không đủ đó, thì cậu mới kêu cái bà hàng xóm đó, cậu mới biết cái bà đó có tiền, cậu mới kêu vô, cậu nói là ba cậu mời vô để có chuyện gì để nói đó. Thì khi vô thì không có ba cậu ở nhà, nhưng mà cậu mở sẵn cái tivi rồi, thì cậu nói bà ngồi coi tivi rồi con ra con kêu ba con lên nói chuyện với bà. Thì bà ngồi với coi tivi, thì cậu thì đi ra làm sao, nhưng mà khi trở lên đó mới là đập trong đầu bà chết. Thì khi bà chết á, nó tháo nữ trang lấy đồ đạc của bà xong xuôi rồi, thì mới là bỏ trong cái bọc ni lông á, mới vác lên cái lầu 1 là cái phòng riêng của cậu này đó, mới đút ở dưới cái gầm giường của cậu. Thì cậu mới lấy tiền đó là online tiếp. Thì như vậy là cậu ngủ chung với cái xác chết đó cũng 2-3 đêm. Tức là cái xác chết nó nằm dưới giường, còn cậu thì ở trên giường. Thì đến khi cái xác chết này nó bốc mùi hôi rồi đấy, thì cậu chịu không nổi mùi hôi, thì cậu mới tới nhà người bạn ở. Thì ba của cậu đó mới ngồi ở dưới phòng khách, ở dưới cái tầng trệt đó, thì nghe cái mùi nó thúi, cứ nghĩ là con chuột nó chết rồi cái gì nó thúi. Thì cậu mới lần, ông già mới lần theo cái đường thúi đó mới lên, thì nghe cái thúi trong phòng cậu ra, thì mới mở cái cửa ra, thì kiếm cùng mà mới thấy cái xác chết nó nằm ở dưới. Thì kêu cậu về đó thì coi như là cậu thản nhiên thôi. Tại vì sao mà cậu thản nhiên? Cái chuyện mà cậu online đó, mà trong những cái chương trình mà nó chém giết nhau hoặc là nó chưởng với nhau, chết là chuyện bình thường. Bây giờ có một người thì đó nhầm gì? Bởi vì cậu quân tập cái cách ứng xử trong những cái game đó, là coi như là giết. Thành ra cái người mà chết trên đó nó như rạ vậy, nó đâu có thành vấn đề. Thành ra bây giờ khi mà đối mặt với một cái thực tế, thì cậu thấy được cái chuyện bây giờ cậu giết một người đó, cậu lấy tiền là cái chuyện không có gì, không có cái gì phải sao động trong tâm. Là bởi vì sao? Sát hằng ngày, ngày đêm nó đã quân tập trong tâm. Và cái cách ứng xử của những cái nhân vật trong cái game đó, nó đã hằng sâu trong cái suy nghĩ của cậu. Nó trở thành một cái thói quen, là cái khi cái gì đó mà nó cản trở, cái khi cái gì nó không làm hài lòng, thì chỉ có cách là sát, giết. Thì bây giờ giết một mạng người, trên nằm dưới này đâu có gì đâu, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái gì? Cái quân tập. Nó quân tập thành cái thói quen ứng xử rồi, thành ra thấy cái đó là bình thường. Nhưng tất cả những cái trò chơi, tất cả những phim ảnh gây nên cái sự bạo lực, hoặc là nó tạo ra một cái ý niệm về cái thói quen thọ hưởng những cái dục lạc thấp hèn. Đừng tưởng là mình là thánh có thể thoát ra, bởi vì nó đã tiềm ẩn, nó phục sẵn ở trong người mình rồi. Bây giờ nếu như những cái cảnh đó ở trong phim ảnh mà nó diễn ra, những cái cảnh mà cho cái ngũ căn mình thọ hưởng những dục lạc thấp hèn, nó kích thích, hai cái nó phối hợp lại, thì cái chuyện đi đến hành động là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Mình đâu có ai là thánh đâu, không ai là thánh. Mà nhất là một đứa trẻ nó lại càng thiếu cái trí nhiều hơn cái người lớn. Người lớn cũng vẫn bị nó kích thích, vẫn bị nó đưa cho những cái pháp ngủ ngầm ở bên trong đó, nó hiển lộ ra, không có thoát ra được. Thành ra đấy là những cái điều kiện để cho con em chúng ta nó quân tập cái gì? Nó quân tập những cái tâm trong lành, hay là nó quân tập những cái khía cạnh mà tạo nên những cái pháp bất thiện, thì chúng ta phải kiểm soát lại. Còn không á, bây giờ quý vị thấy không, như vậy cái đứa trẻ đó bây giờ nó phải vào tù, rồi nó ở trong cái trại giáo dưỡng đó, rồi đến khi mà 5-10 năm sau nó ra, nó thành cái gì? Mà nếu bây giờ cái tội nó nặng á, mà nó phải bị xử chung thân hay là nó tử hình, thì thử hỏi cái chuyện đó đâu có ích lợi gì cho xã hội. Giết nó chết cũng không có ích lợi, mà nuôi dưỡng nó thì chúng ta phải cần phải có sự giúp đỡ của rất nhiều người để mà chuyển hóa cái tâm thức của nó. Cho nên những cái trò chơi ở trên game, những cái trò chơi mà dẫn người ta đi vào những cái thọ hưởng dục lạc thấp hèn của ngũ căn này nè, thì bản thân mình, người lớn cũng như trẻ con, cần phải có sự kiểm soát. Không có sự kiểm soát là chúng ta đang đối mặt với sự hiểm nghèo. Cái loại xúc, chúng ta, vì chúng ta có 6 cảnh cho nên chúng ta cũng có 6 loại xúc. Cái phần này có thể đi nhanh được rồi. 6 loại xúc đó là chúng ta có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Cái này giảng rồi cho nên chúng ta không trở lại. Từ cái xúc mà thứ nhất cho đến cái xúc thứ năm, tức là thuộc vào cái ngũ căn với ngũ trần này đây đó, thì cái khả năng mà nó tập hợp các cái sở hữu đồng sanh á, nó chỉ khả năng tập hợp được 6 cái thôi. Đây, cho nên quý vị nhìn ở đây, nhìn đây quý vị thấy á, là nó là con số 7. Đây là con số 7, tức là ngũ song thức này đó, tức là ngũ song thức này là do cái ngũ căn này là nó phát sinh ra những cái thức này đó, thì cái khả năng của nó tập hợp á, là nó chỉ tập hợp được 6 cái sở hữu xúc còn lại trong 7 sở hữu biến hành mà thôi. Nhưng tới cái phần mà ý xúc này nè, cái ý xúc này, cái ý xúc này á, thì nó có khả năng nó tập hợp tất cả những cái sở hữu tâm còn lại. Cái khả năng của nó mạnh mẽ như vậy. Bởi vì nãy như chúng ta thấy á, là nó có tất cả là 108 tâm. 108. Cái ý thức này nó là 108. Đó. Thì như vậy nó có khả năng nó tập hợp hết tất cả những cái sở hữu đồng đi theo với nó. Bởi vì cái ý xúc này nó có khả năng tiếp xúc với là cái cảnh ngũ và cảnh pháp, tức là cảnh ngoại và cảnh nội, nó tiếp xúc được hết. Cảnh ngoại nó hiện diện với cái phần gọi là nó nhớ lại, nó hồi tưởng lại những cái cảnh nó diễn ra bên ngoài, nó thuộc vào cảnh ngoại. Nhưng mà khi nhớ trở lại cái cảnh đó thì nó thuộc vào cảnh nội, nó là cảnh pháp. Như vậy chúng ta thấy là cái ý xúc á, nó có cái khả năng tập hợp, cũng như tập hợp các cái sở hữu tâm, nhưng mà nó cũng là tùy cảnh, nó tùy cảnh mà nó có cái sở, những sở hữu tâm nó khác nhau, và nó cũng tùy cõi mà cái sở hữu xúc nó sinh khởi. Thí dụ như nãy chúng ta nói đó, ở trong cái cõi dục, cõi dục này chúng ta có đủ lục căn, cho nên á, là chúng ta có đủ tất cả là 6 xúc. Nhưng mà nếu chúng ta, cái những người ở trong cái cõi sắc giới, ở trong cõi sắc giới thì chỉ có 3 xứ thôi. Cõi sắc giới chỉ có 3 xứ là nhãn xứ, thinh xứ và ý xứ. Nhãn xứ, thinh và ý. Thì như vậy nó cũng chỉ có nhãn xúc, nó có thinh xúc và nó có ý xúc, nó chỉ có 3 cái thôi. Là bởi vì sao? Là vì á, là trong cái cõi sắc giới này nè, người ta thọ hưởng bằng cái thiền hỷ, chứ không sống bằng cái thiện hỷ, chứ không phải sống bằng những cái dục như trong cõi dục. Người trong không có thọ ngũ dục, không có hưởng ngũ dục, không có thọ ngũ dục, mà hưởng bằng cái pháp thiền hỷ, tức là pháp hỷ của thiền định đó, chỉ vậy thôi. Hoặc là trong cái cõi vô sắc, cõi vô sắc thì nó không có sắc, chỉ có danh thôi, hồi nãy mình có nói rồi đó. Thì cõi vô sắc này nó chỉ có ý xúc mà thôi. Bởi vì trong cái cõi này đó, nó không có sắc, tức là nó không có các cái căn, nó không có ngũ căn, nó chỉ có ý thôi, nó chỉ có tâm, nó chỉ có ý xứ thôi, nó chỉ có danh pháp thôi, cho nên nó chỉ có ý xúc. Như vậy mình sẽ thấy nè, khi nào có các cái cảnh mà nó thích hợp với các căn thì cái thức nó mới phát sanh, và như vậy có nghĩa là những cái xúc tương ưng nó mới phát sanh. Và cái xúc đó thì nó phát sanh đó là nó không lẫn lộn. Không lẫn lộn là sao? Nếu mà nhãn xúc thì nó chỉ phát sanh khi mà cái cảnh sắc nó tiếp xúc với cái nhãn vật mà thôi. À. Quý vị đọc báo thì thấy là có người đó là khi mà cái tai của họ đó, tức là cái cảnh thân này nè, khi mà nó tiếp xúc với nhĩ căn thì họ lại thấy cái cảnh sắc. Tức là có người nghe cái bản nhạc đó thì lại thấy cái màu tím hoặc là nghe được cái hương của cái rượu họ uống. Thì như vậy không phải đồng một lúc đâu quý vị. Là cái khi mà cái cảnh ngoại á, tức là cái âm thanh, cái âm nhạc đó nó đưa vào trong tai, thì cái người đó nghe cái âm nhạc đó liền là trông thấy cái màu tím, rồi lại nghe cái mùi hương của rượu. Thì hai cái cảnh sau á, nó thuộc về cảnh nội đó quý vị. Do cái cảnh ngoại này mà nó gợi lại cảnh nội. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ cái người này đã từng dự cái buổi tiệc, mà nơi đó cái người đã được nghe cái bài nhạc này, và nơi đó là người ta trang trí bằng những cái loại hoa màu tím chẳng hạn, và được uống một cái loại rượu nó có cái hương thơm như vậy. Cho nên bây giờ nó chỉ cần một cái cảnh của căn nó gợi là mạnh mẽ, thì cái cảnh nội nó liền phát sanh để cho cái người đó thấy hiện ra là cái màu tím, và mũi có thể hửi được cái hương thơm. Nó không phải cùng một lúc, nó do cái cảnh ngoại mà gợi lại cái cảnh nội ở bên trong. Thì như vậy không thể nói rằng là cái người đó thấy bằng tai, không thể nói rằng cái người đó ngửi bằng tai. Không phải như vậy quý vị. Là vì người ta không hiểu cho nên người ta sát nhập ra. Bởi vì cái lúc mà cái tai nghe cái âm nhạc đó thì liền mắt thấy cái màu tím, mà mũi nghe cái hương thơm liền. Nhưng mà cái đó là nó diễn ra trong cái cảnh nội, nó nhớ lại và nó phát sinh trở lại đó. Thì trong Duy Diệu Pháp nói rất là rõ ràng đó, hễ như cái cảnh nào thì nó tương ưng với cái căn đó, và cái xúc nó phát sanh nó cũng tương ưng, nó có cái tên gọi của nó, không nhầm lẫn được. Như vậy sáu cảnh tiếp xúc với sáu căn khác nhau thì nó có cái tên gọi của những cái xúc mang tên cái căn đó cũng khác nhau. Như vậy những cái yếu tố, những cái điều kiện của nó để tập hợp, để cho những cái xúc mà mang tên nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc vân vân, thì nó cũng trong những cái điều kiện khác nhau của nó mà phát sanh. Xin mời quý vị nghĩ.
Mời các Phật tử chúng ta đứng lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày.